Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày mùng 8 Tết Tân Mão năm 2011. Theo truyền thống, ngày này là ngày cầu an đầu năm. Tất cả các chùa tại Việt Nam thường làm lễ rất là trịnh trọng. Những người chưa hiểu đạo Phật đó, thì nhân hôm nay trở về các chùa làm lễ cúng sao, vì nghĩ rằng vận mệnh của họ được các ngôi sao quản lý. Cúng như một hình thức làm hài lòng người quản lý mình, nhờ đó tuổi thọ được gia tăng, tật bệnh tiêu trừ, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nguyện vọng được bình an và hạnh phúc là một thiện chí cần được duy trì, nhưng cách thức thể hiện và con đường để đạt được cần phải thay đổi. Sao chỉ là hành tinh hoặc định tinh có mặt trong vũ trụ bao la, và do vậy không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc hay là khổ đau và vận mệnh của con người. Để gián tiếp thấy rõ được quan điểm của đạo Phật về hạnh phúc trong kiếp sống, chúng tôi xin chia sẻ đề tài sống hạnh phúc chết thanh thản dựa vào kinh Dược Sư và một số kinh khác. Sở dĩ chúng ta có nhu cầu đến chùa, đình, miếu làm lễ cúng kính là vì chúng ta muốn đời sống mình thật sự được hạnh phúc. Muốn là một chuyện, đạt được là một chuyện khác. Người tu học Phật có kinh nghiệm, tin rất nhiều vào nhân quả và nỗ lực thực tập một cánh cửa phương pháp, nên phần lớn không đặt vào những lời cầu nguyện viển vông. Ở trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật thường đưa ra một số hình ảnh nói về tính thiếu hiệu quả của lời cầu nguyện suông. Như một người nỗ lực vắt sữa từ sừng con bò cái, sữa không thể nào có mặt dầu cho có vắt với nhiều nỗ lực và có nhiều nguyện vọng chân thành. Ai cũng biết rõ con bò cái có chứa sữa trong cơ thể của nó, vắt không đúng chỗ được hiểu là nỗ lực sai với quy trình của nhân quả, cho nên nguyện vọng chỉ là một sự thất vọng. Kỳ vọng nhiều thì thất vọng càng cao. Một hình ảnh cát, nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp, cát là cát mà cơm là cơm, cát không thể trở thành cơm được. Nguyện vọng này kèm theo một nỗ lực rất là tinh chuyên, nhưng người nỗ lực đó đã bị thất bại vì nhân mà họ đầu tư và quả mà họ mong đợi hoàn toàn trái ngược cao. Hai hình ảnh vừa nêu cho thấy muốn sống có được hạnh phúc, căn bản nhất là phải có sự thực tập. Trong tiếng Pali, thực tập có nghĩa là bhavana, hiểu nôm na là hành trì tâm, chuyển hóa tâm. Một số dịch ngữ trong chữ Hán thường dùng tu tâm dưỡng tính hay là tu, và trong dân gian nó hiểu chữ tu đó theo nghĩa hình thức rất là nhiều. Vào trong chùa cạo đầu mặc áo, hoặc là các Phật tử đi chùa gọi là tu, có người đơn giản hơn nữa ăn chay là tu. Thực ra đó chỉ là những hỗ trợ cần thiết để một người có nỗ lực chuyển hóa tâm thành công trong việc tống khứ nỗi khổ niềm đau ra khỏi đời sống, để thể nghiệm trọn vẹn với hạnh phúc và an vui. Chuyển hóa tâm là cốt lõi của sự thực tập. Có bốn phương diện để một đời sống được hạnh phúc. Dựa vào kinh Dược Sư mà chúng ta đã thọ trì trong 8 ngày qua và thêm một tuần nữa, dĩ nhiên là nó có hàng trăm ngàn cách để chúng ta có được hạnh phúc. Những bốn phương diện căn bản thực tập đúng cách đó, thì hạnh phúc có mặt với chúng ta như không khí để thở, thực phẩm để ăn vặt. Phương diện một, sống có sức khỏe. Rất nhiều bản kinh trong Đạo Phật nhấn mạnh đến sức khỏe là tài sản quý giá. Người sở hữu được một sức khỏe tốt, khỏi phải đau đớn trên cơ thể do bệnh tật, không rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, muốn thì nhiều, sức lực thực hiện thì chẳng bao nhiêu. Sở hữu một sức khỏe tốt, tinh thần trở nên minh mẫn và giải quyết các vấn đề cũng nhanh chóng và có hiệu quả hơn là những người cứ bệnh rời ra năm này tháng nọ. Dù là tỷ phú, ngày nào cũng phải uống thuốc nam thuốc bắc đáng ghét, chắc hẳn rằng là không có hạnh phúc rồi. Kinh Dược Sư nêu ra một số phương pháp căn bản để sống có sức khỏe, và trên cơ sở đó tạo dựng được tuổi thọ, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường sinh thái. Bốn phương diện này là một triển khai rộng của điều đạo đức thứ nhất mà tất cả các Phật tử đều phải thực tập: không giết hại. Phần lớn chúng ta chỉ để ý đến phương diện thực tiễn gắn liền với luật là không giết người. Nhưng nếu chúng ta thực tập mà thiếu việc ứng dụng đồng hành với lòng từ bi, thì sự giết hại có thể thể hiện đối với các loài động vật và các loài thảo mộc, cho nên chúng ta cũng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của mình. Ngày nay khoa học phát triển, chúng ta rút được một số kinh nghiệm: môi trường sống, chế độ ăn uống, cách thức làm việc, về giấc ngủ nghỉ, tác động một phần rất tích cực đến sức khỏe của con người. Cho nên phải biết điều độ, làm chủ bản thân, nói theo ngôn ngữ Phật học. Đặc biệt là làm chủ các giác quan thì chúng ta sẽ sống rất là hạnh phúc và an vui. Thường chúng ta chạy theo các thói quen và bị chúng sai sử, cho nên hạnh phúc bị đốt cháy dần và chết mòn khi cơ thể của mình là nơi chứa nhóm quá nhiều các bệnh tật. Ta thường nói đùa bệnh nhiều hơn tuổi. Bệnh từ lúc còn trong bụng mẹ, từ thuở mới lọt lòng, từ những năm tháng cấp sắp đến trường, dầu cho có thông minh xuất chúng, ta khó mà làm được những điều chúng ta mong muốn. Cho nên phải làm sao sống có sức khỏe để hạnh phúc có mặt. Bài kinh Từ Bi Đức Phật khích lệ mỗi người trước khi lên giường ngủ đó chỉ nhớ ba việc: một, năng lực từ bi; hai, chánh niệm với hơi thở; ba, buông xả mọi thứ. Năng lực từ bi được sử dụng thông qua sự quán chiếu theo chiều tăng dần đều từ người thân đến người dưng, và rộng hơn nữa là kẻ thù muôn loại chúng sinh. Thực tập như thế ta dễ trải nghiệm hơn. Cho mình bắt đầu bằng kẻ thù, người đối thủ, chắc chắn là ta sẽ bị cái tôi và những cái rắc rối của cảm xúc gây trở ngại. Chánh niệm với hơi thở là một nghệ thuật giúp cho chúng ta để ý đến sự vận chuyển của dòng khí đi vào bên trong cơ thể để tạo ra một cái tiến trình trao đổi chất rất là tốt. Dùng lỗ mũi hít thật nhẹ nhàng, sâu lắng, không gượng, không ức chế, không đè nén, không gắng sức, và quán tưởng đi kèm với hơi thở vào bên trong, tôi đang hít thở thanh khí mang sự bình an, hạnh phúc và giấc ngủ an lạc. Ai có những cái khiếu khuyết về sức khỏe nhân cách đó, thì khi thở ra đó, ta liên tưởng là trượt khí đang đi ra bên ngoài, những thói hư tật xấu, nỗi sợ hãi, rồi thái độ lo xa và những cái nỗi tham sân si sẽ cùng với hơi thở thoát ra bên ngoài. Và phải thực tập buông xả để chúng ta giúp cho giấc ngủ diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng. Phần lớn chúng ta trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, không phải vì sự nghiệp quốc gia mà là vì chúng ta không làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Ngay cả chuyện quốc sự, chuyện của các tập đoàn, chuyện hạnh phúc gia đình cũng phải gác qua hết một bên, vì đến giờ ngủ chỉ đơn thuần nhớ đến giấc ngủ an lành thôi. Giờ nào việc đó, sống như thế là có chánh niệm. Vấn đề hai, sống có sự nghiệp. Bài kinh Phước Đức Đức Phật nêu ra hạnh phúc lớn nhất một đời người là đứng vững trong cuộc đời này bằng sự nghiệp liêm chính. Trong Bát Chánh Đạo, chánh mạng là sự nghiệp chân chính được nêu ra là nền tảng của đạo đức nghề nghiệp. Mà thiếu nó đó thì ta luôn luôn sống trong sợ hãi và sầu bi. Cách đây một tuần có một bác sĩ giỏi đến nhờ tư vấn. Anh vừa bị thôi việc. Ngày xuân là ngày mà phần lớn mọi người vui với Tết. Anh thì không được như thế, vì nghỉ việc sau Tết phải đi tìm một việc làm mới ở một phòng mạch mới hay là một bệnh viện mới, chưa chắc là đã được nhận vào. Nhận xong rồi thì phải bắt đầu lại bằng các quan hệ xã hội và nghề nghiệp. Tốn một thời gian, lương thì theo cấp bậc, và cũng phải mất nhiều năm mới có được cái đồng lương như mình mong đợi. Khi trao đổi thì mới biết rằng anh là người sống với y đức, trong khi bệnh viện tư nhân mà anh được ký hợp đồng làm đó, là yêu cầu mỗi lần mà kê toa đó phải làm sao kê những cái loại thuốc đắt tiền. Và khi xét nghiệm đó, thì đề nghị những cái xét nghiệm đắt tiền, nhiều khi bệnh nó không có đáng đâu mà đau hết đó, mà phải cho chụp cộng hưởng từ hay là những cái phương pháp nội soi, để cho bệnh nhân phải tốn rất nhiều chi phí. Và chủ đầu tư các dịch vụ y khoa nếu mà bỏ mất đi y đức đó, sẽ nghĩ rằng là cái việc nâng giá và tạo ra nhiều cái xét nghiệm sẽ làm cho họ trốn chống và lấy lại vốn liếng đầu tư và có được những khoản lời béo bở. Anh bác sĩ trẻ này là không muốn làm như thế, và dần dà anh trở thành là một người rất là lạc lõng ở trong bệnh viện, và người ta đã sắp xếp bằng cách báo cho người tiếp khách đó, đừng có phân công các bệnh nhân đến phòng mạch của anh phụ trách, để có những lý do rằng là anh làm kém hiệu quả và kết thúc hợp đồng. Để có được một sự nghiệp chân chính, đôi lúc chúng ta phải trả bằng một cái giá rất đắt với những thách đố, vừa lao động chân chính, vừa duy trì đạo đức nghề nghiệp, vừa giữ được các cái tương quan xã hội, và vừa có thể hạnh phúc bình an với đồng lương của mình. Không phải là chuyện giản đơn. Anh hỏi chúng tôi là để duy trì được cái nghề ở một nơi khác, nếu được tuyển dụng và duy trì cái y đức như trong thời gian qua, thì anh sẽ đối diện trong một tương lai ngắn là sẽ bị thôi việc nữa, thì phải giải quyết thế nào? Chúng tôi đề xuất một cái con đường tạm gọi là trung đạo. Anh sống với cái lý tưởng y đức quá tốt ấy, trong khi nơi làm việc của anh ta là không có tán đồng ở khuynh hướng này, và đi về một cái thiên cực như vậy, anh ta sẽ trở thành là một cản trở vật và dễ dàng bị loại ra khỏi cái quỹ đạo chung. Thì thường các bệnh viện tư nhân và phòng mạch nổi tiếng đó, giới thượng lưu, dân giàu sang và có tiền của đến nhiều. Những người giàu có thì thường người ta lại thích những cái xét nghiệm tổng quát, người ta không có tiết tiền. Thì chúng tôi đề nghị anh là đối với những người nào nghèo, qua việc thăm hỏi khi khám bệnh mình biết thì mình giữ đúng y đức của mình. Còn đối với những người giàu có đó thì mình giải thích thêm, mặc dù bệnh này của anh, của bà nó không liên hệ đến những xét nghiệm này, nhưng nếu mình muốn phòng hờ thì theo lời khuyên của y khoa 6 tháng nên xét nghiệm tổng quát một lần. Cho nên ta có đề xuất những cái xét nghiệm có thể liên hệ đến việc tốn kém tiền, nhưng nó không vi phạm vào cái y đức, cũng tạo ra doanh thu cho nơi làm việc. Cảm ơn vì nghĩ rằng là khi cái ý tưởng nho nhỏ như thế không để ý, cho nên làm tốt và có trình độ cao nhưng lại bị lận đận, bởi vì mình đi cái gì quá thiên cực đó, nó khó có thể tồn tại được trong một xã hội mà thách đố về kinh tế đã làm cho con người ta không quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp nhiều. Còn ở các quốc gia phát triển thì y đức và đạo đức nghề nghiệp á, được duy trì tốt chừng nào thì chúng ta có chỗ đứng và uy tín gia tăng. Mỗi khi làm được một sự nghiệp bằng năng lực và cái vốn liếng chuyên môn á, chúng ta không cảm thấy thẹn thùng hay là cắn rứt lương tâm. Nương vào uy tín của cha mẹ và các thế hệ đi trước đó, chúng ta chỉ có thể tồn tại được trong một thời gian ngắn vì được lăng xê, ô dù, chở che. Vì trên con đường dài đó, chúng ta sẽ không thể có một đóng góp vững. Và do vậy, càng tồn tại ở những vị trí được cất nhắc và nâng đỡ đó, ta làm cản trở sự tiến bộ của những cá nhân và tập thể ở nơi chúng ta có cơ hội đóng góp. Đức mỏng, tài hèn mà giữ các vị trí quan trọng là sự tự sát về đạo đức, và đó là sự sụp đổ về sự nghiệp chung ở nơi chúng ta có mặt như là một vị Phật. Cho nên phải biết rõ được năng lực của mình ở đâu, sở trường, tính chuyên môn, để chúng ta đảm trách những vai trò thích hợp. Ai sống được như thế thì hạnh phúc lắm. Còn thiếu năng lực, thiếu tài đức mà cứ bám vào cái ghế của mình lâu dài, thì những người có tài cán khác, tấm lòng và tính chuyên môn không có cơ hội để đóng góp, và đã góp phần làm cho xã hội và đất nước bị thụt lùi. Và cái nghiệp đó đó, trước sau gì chúng ta cũng phải trả những hậu quả. Ô dù, che đỡ và bình phong của những người khác đó, nó là một thuận duyên. Và cũng chính vì cái thuận duyên này nó làm chúng ta không nhận diện ra những hậu quả xấu, mà cái sự nghiệp của mình không được lập cước trên những cái chân chính và có giá trị. Khi có sự nghiệp rồi thì nhớ làm những việc nghĩa, giúp người vượt qua những gian truân và thử thách, những trở ngại. Cái cứu giúp nho nhỏ đó đôi lúc nó lại có những giá trị rất lớn về sau này. Lý Công Uẩn ngày xưa ở chùa nhờ thiền sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng tâm linh đạo đức, sau này trở thành bậc minh quân, lập lên triều Lý và đã để lại cho lịch sử Việt Nam rất nhiều sự đóng góp về các phương diện khác nhau. Biết đâu trong số những trẻ mồ côi, những mảnh đời lang bạc và bất hạnh được chúng ta giúp một cách trực tiếp hay gián tiếp, ít hay nhiều đó, sau này trở thành là các Lý Công Uẩn. Cho nên mỗi khi có điều kiện giúp được là cứ giúp. Muốn thì nên làm, và làm thì có phương pháp để giúp cho người cần giúp vượt qua những khó khăn cú ngặt, có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với cú nghèo. Cú nghèo nó đòi hỏi đến một con đường dài, phương pháp để định hướng nghề nghiệp, giúp cho họ vượt qua cái nghèo bằng năng lực và tính chuyên môn của họ. Vấn đề 3, sống không hận thù. Kinh Nhược Sư nhấn mạnh đến góc độ này khá nhiều và xem hận thù là một cái mắt xích mà bất cứ ai bị vướng vào nó đó, sẽ bị lận đận với rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Hận thù để lại những dòng cảm xúc với những nỗi ám ảnh về ban đêm, sợ hãi về ban ngày, lo rầu, sầu muộn, ăn không ngon, đứng không yên. Dầu cho có thành công, sự nghiệp hiển hách mà kẻ thù nhiều quá đó, hạnh phúc bình an của chúng ta sẽ bị đe dọa. Có nhiều quốc gia đạt được hòa bình và độc lập, nhưng vẫn còn nội thù hoặc là thù trong giặc ngoài, thì đất nước đó cũng khó mà phát triển được. Mỗi một tập đoàn, tổ chức hay là cá nhân, nếu trong quá trình phát triển mà không thấy rõ được cái con đường đạo đức nghề nghiệp, chà đạp, loại trừ hoặc là dùng những cái thủ đoạn đó, chắc chắn rằng là ta kết thêm thù. Và kết quả là khi mình tiêu diệt được kẻ thù này đó, thì ta lại có kẻ thù khác sắc sảo bén nhọn, cay độc hơn, tấn công và loại trừ chúng ta. Cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu, nó thường được xem như là cái công bằng rất là bất nhẫn của thế giới thù hận, và ta không nên rơi vào đó như là một nạn nhân. Có những trường hợp và tình huống mình không có hề gây thù hận với ai, nhưng người ta cứ xem mình là kẻ thù vì chúng ta nổi trội hơn, đặc biệt hơn, có năng lực, được người quý mến, uy danh hiển hách, thành công quá đặc biệt, dẫn đến tình trạng ganh tị và tị hiệp. Trong những tình huống như thế thì phải khôn khéo để thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn mà kẻ thù hận có thể mất sáng suốt và ứng xử một cách thiếu khôn ngoan. Dân gian Việt Nam đề nghị chúng ta một số câu quán chiếu để thoát ra khỏi thù hận. Đừng nên lấy chén kiểu chọi chén đá, tức là xem mình có giá trị như là chén kiểu. Kẻ gây hấn tạo thù với chúng ta là đá, độ cứng của họ thì nhiều với giá trị là ít. Đối chọi gà như thế đó, chẳng có lợi lạc gì cho ai, tổn hại là càng lớn, ảnh hưởng đến sự nghiệp và hạnh phúc đó, là điều không thể tránh khỏi. Theo đạo Phật thì mình không cần phải xem người khác vô dụng, mất giá trị như là đá sỏi vệ đường, và nâng cái tôi của mình cao như là chén kiểu quý giá đặc biệt hơn. Vì như thế thì cái tôi của mình nó sẽ lớn. Một câu gợi ý khác: tránh voi chẳng hổ mặt nào, dạy chúng ta một nghệ thuật nhu nhịn vì đại nghĩa, vì lại lạc chung. Cho nên không có gì phải mặc cảm, xấu hổ, sợ hãi hay là quê khi bị người ta gọi là khích động, hoặc đặt mình vào trong một cái bẫy để mình phải phản ứng, mà nói xuôi hay nói ngược đều có thể dẫn đến những sự rối rắm về sau. Cho nên việc khôn ngoan thoát ra khỏi hận thù sẽ làm cho chúng ta sống tốt và có nhiều cái mối hận thù da như đĩa, dùng dằn, không bao giờ muốn buông tha, dầu cho cây muốn lặn gió chẳng muốn dừng. Ta có thể nhận nhịn người khác ở cái số 1, trở ngại 2, rắc rối 3, nhưng đến cái thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chưa chắc mình đã đủ kiên định và bình tĩnh để làm chủ dòng cảm xúc và thoát ra khỏi cái rắc rối đó. Cho nên phải đề cao sự cẩn trọng và sự sáng suốt để ta không bị vướng vào. Thì vướng vào rồi đó thì cũng tìm cách mà tháo lui, tháo mở hận thù, buông quan trái, nghiệp chướng bao đề đều giải hết, là hai câu tán ở cuối kinh Dược Sư. Động từ giải tức là tháo mở cái gút đó, được lặp lại đến 3-4 lần, ngụ ý rằng là có nhiều cái gút dai dẳng đó, đôi lúc ta phải tháo mở đó 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng nếu chúng ta có thiện chí đó, rồi ta sẽ xứng đáng để đón lấy được các hạnh phúc trong tầm tay của mình. Sau năm 75 thì Việt Nam bị cấm vận do sức ép của Hoa Kỳ. hận thù giữa hai nước ngùn ngục. Chính sách của chúng ta vào thời điểm đó đối xử với các trí thức của Việt Nam Cộng Hòa quá kém, cho nên nhiều người đã phải bỏ nước ra đi, và hận thù đó đến nay vẫn chưa nguôi. Đất nước đã hòa bình, Nam Bắc đã thống nhất, và chúng ta đang trên đà phát triển hội nhập với thế giới. Và hận thù giữa con người Việt Nam với nhau vẫn còn là mối đe dọa. Cái không khí của hận thù ở hải ngoại cao lắm, và báo chí ở hải ngoại phần lớn là một chiều, như là một đảng đối lập, phanh phui, bế móc, tìm kiếm thị phi những cái chuyện xấu ở trong nước thôi. Còn những cái phương diện tích cực khác đó, đôi lúc ta không có quan tâm. Trong khi BBC, CNN đó, là hai đài quốc tế là có cái nhìn tương đối là dung thông, đúng với cái thế của báo chí là thông tin, chứ không phải là thể hiện thái độ đối lập. Và trong mọi lĩnh vực đó, chúng ta cần phải có cái hướng giải quyết vấn đề nó trung lập, để khỏi phải kéo dài một cách dai dẳng những cái mối hận thù và hiềm khích với nhau. Và muốn như thế thì phải có được cái tinh thần rộng lượng và tha thứ. Thực tập lòng từ bi thì ta có độ lượng với người. Tha thứ là cách để mang lại hạnh phúc cho mình, chứ đừng nghĩ rằng là bỏ qua cái lỗi của người khác. Có được sự thực tập tha thứ là ta có được hạnh phúc trước tiên. Cho nên phải biết quên lỗi bằng cách là không trả đũa, không phản ứng đối chọi, một mất một còn, không ứng xử với thái độ loại trừ, không thể hiện tinh thần độc tôn, và không nghĩ rằng người khác là mối đe dọa cho sự tồn tại và hạnh phúc của bản thân. Sự si mê theo Phật giáo là đầu mối của mọi sự rắc rối và khổ đau. Do về si mê cho nên chúng ta không đánh giá được năng lực của mình và người. Nỗi sợ hãi bắt đầu nó xuất hiện như là một con virus, nó khống chế như là một cái lệnh điều khiển, nó làm cho chúng ta hoài nghi, do dự, sợ hãi, và do vậy không dám mở cửa rồi dang rộng đôi tay để đón nhận người khác. Cho nên là chúng ta có thói quen ứng xử thông hờ theo kiểu chất ăn, hạn chế người, dè phòng người, nghi vấn người, thậm chí là bắt lầm còn hơn là tha sai. Thì tất cả những cái phản ứng theo cái lối giống như Tào Tháo vừa điêu đó, nó làm cho hận thù không thể nào nguôi ngoai được. Cách thức để giảm lòng hận thù là quán tưởng rằng là những cái tổn thất và khổ đau do người khác gây tạo cho mình đó là không đáng kể, mặc dù trên thực tế rất là nghiêm trọng. Và thứ hai, học theo phương pháp hiện tại lạc trú, ta đóng cái nỗi đau với quá khứ ngay thời điểm và địa điểm nó xuất hiện, và xem mỗi một nỗi đau, mỗi một sự kiện bất hạnh, mỗi một vấn đề rắc rối đó là một trang sách dơ, là một chương sách đó bất hạnh. Và do đó ta phải quên đi và mở cái chương hiện tại để đọc, và ta xây dựng tương lai trên đó. Cho nên thói quen không cường điệu quá vấn đề, không quan trọng quá vấn đề, sẽ giúp chúng ta dễ dàng buông xả những nỗi đau, giống như là phóng thích cái sự khó chịu ra khỏi cơ thể của mình. Chẳng hạn như khi mình bị đầy hơi đó, thì bụng nó có khuynh hướng là chương sinh, ăn ít mà nó no, ngồi ấp tức ngực, khó chịu, làm việc không hiệu quả, tinh thần bãi hoại. Lúc đó chúng ta phải uống viên nang đen hay là thuốc hỗ trợ tiêu hóa, dạng nhai, dạng nước, hoặc là dán salon bát ở cái vùng rúm, hoặc là thoa nước gừng ở cái vùng đó để nó hỗ trợ cái phần nhiệt lượng, làm khỏe cái phần cơ bắp bụng, do đó quá trình tiêu hóa và tuần hoàn nó diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Nhưng đối với những nỗi đau của tuần hoàn, chúng ta không thấy nó trở ngại như là cái áp tắc bao tử hay là sinh hơi. Có nhiều người lại thề cai rủa độc là mình mang theo với cái chết thôi, chứ không muốn bỏ nó. Có người nói trời ơi, tôi ôm cái hận thù này 20 năm rồi bỏ tiếc lắm. Nói có vẻ như mắc cười nhưng mà sự thật là vậy đấy. Chúng tôi đã đi Hoa Kỳ 4 lần, mỗi lần 2 tháng rưỡi. Úc cũng 2 lần, mỗi lần cũng với thời gian tương tự. Giảng trên 100 ngôi chùa khác nhau thuộc 10 giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn thế giới, và tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau. Có người xem chúng tôi là cộng sản, có người xem chúng tôi là kẻ thù, có người xem chúng tôi là người đi giải độc, có người xem chúng tôi đi làm công tác là dân vận. Và mình càng khích lệ họ rủ bỏ hận thù đó thì họ lại càng nghĩ rằng mình là bà rắn cói đó. Có người biểu tình chống đối, có người chửi bới, có người viết email nói xấu, có người đưa vào trong các trang web miễn phí những cái thông tin bịa đặt. Một trong số những thông tin đó họ cho rằng chúng tôi vào đảng cộng sản vào năm 14 tuổi. Họ dựng mình lên một hình ảnh rất là thông minh, đặc biệt, và được đưa đi du học để sau này lãnh đạo Phật giáo, đi theo tiếng nói của nhà nước. Đó là cái cơ chế giận cá chém thất của hận thù. Có thể họ không hận chúng tôi vì chúng tôi đâu có mang nỗi khổ niềm đau gì cho họ đâu, chỉ mong cho họ rũ bỏ nỗi hận thù để được hạnh phúc thôi. Nhưng họ hận thù với chính thể, và theo họ vì có chính thể mới cho nên họ mất sự nghiệp, mất hạnh phúc, rồi phải đánh đổi cái chết mà sống để tìm một sự nghiệp mới bằng 2 bàn tay trắng. Có người đến bây giờ vẫn còn ăn trợ cấp nhà nước, rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên cứ ngồi lại với nhau là bàn chuyện chính trị, hận thù thôi. Cho đó khi mình đề cập đến cái gì mà nó thuộc về thuần túy Phật giáo thì họ nghĩ méo mó rằng chúng ta là một liên minh nối kết với cái phe mà họ xem là đối lập và kẻ thù, cho nên họ giận và ghét chúng ta là chuyện thường thôi. Ai làm công tác giải độc đó thì phải thấy rõ được cái cơ chế tâm lý này để khỏi phải buồn phiền và sợ hãi. Như là chúng tôi tự nhủ và nói công khai rằng là nếu chúng tôi làm được công việc giải độc đó, thì hạnh phúc biết mấy, chứ sợ mình làm không nổi việc ấy thôi. Dầu giải độc cho ai, độc giữ nó trong người là chết, mà giải độc là mang lại sự sống. Cho nên phải biết cảm ơn chứ, tại sao ghét tôi. Do đó mình phải giải độc cho mình, và trên cơ sở đó ta giải độc đối với người khác. Vấn đề 4, sống thanh thản. Sự thực tập tâm linh trong đạo Phật có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, thiền hành, bố thí, cúng dường, dấn thân phụng sự xã hội cũng chỉ để ta có được cái đời sống thanh thản, và người khác cũng tương tự như thế. Cho nên đi chùa cầu phúc không á, thì không thể nào sống được thanh thản được. Cầu càng nhiều, sợ hãi càng cao. Và mấy năm trở lại đây tại chùa Giác Ngộ đó thì việc mà ghi tên cầu an á ngày càng giảm, đó là một điều đáng mừng. Vì năm nào chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề cúng sao hạn là mê tín dị đoan và trái ngược lại tinh thần Phật dạy. Cho nên là số người ghi tên nó ít đi, vì họ nghĩ là chùa Giác Ngộ không cúng thì đi chùa khác cúng. Cái quan trọng là ta phải hiểu được nhân quả và không nên mặc cả nhân quả trong quá trình thực tập tâm linh của chúng ta, chứ không nên mặc cả nhân quả với Phật. Bình an không phải là một sự mua bán. Thanh thản nó là cái kết quả tự nhiên của sự hành trì. Bát chánh đạo được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi giác ngộ và văn chủ bích xê pháp tại vườn Nai đó, gồm có ba phương diện: một, nhận thức; hai, hành động; ba là thực tập. Nhận thức thì có chánh kiến và chánh tư duy, không tin vào thượng đế, thần linh, số phận an bài, không tin mê tín và dị đoan, mà phải tin vào nhân quả, tin đạo đức, tin thực tập, tin chuyển hóa, tin mọi thứ có thể được khắc phục và tiến bộ bằng những nỗ lực chân chính. Chánh tư duy sẽ giúp cho chúng ta có được những cái cách giải quyết vấn đề, phán đoán, suy luận, loại suy, tổng hợp, thoát khỏi những nỗi khổ điềm đau và phục vụ cho an vui hạnh phúc. Còn về phương diện hành động thì Đức Phật dạy chúng ta phải chăm sóc các phương tiện truyền thông bằng cách là phát ngôn chân thật, mang tính xây dựng, không dùng những ngôn ngữ kém văn hóa, thiếu lễ phép, vô duyên, không dùng những ngôn ngữ mà làm cho người khác bị thương tổn, và phải sử dụng càng nhiều các ngôn ngữ có giá trị, lời hay đẹp và lợi ích. Về thân thể đó thì tránh các hành vi giết hại, tiêu thụ các độc tố, rượu chè, ma túy tổng hợp, ngoại tình và thiếu chung thủy. Còn về phát triển tâm linh đó, thì mỗi người cần phải thực tập ba phương diện, đó là nỗ lực tu bền bỉ, điều đặn, đến khi nào có bệnh nó mới tới ôm chương Phật khóc, hoặc là bị khổ đau thì mới đến chùa cầu an, hoặc là tán gia bại sản, hay là gặp quá nhiều cái bất hạnh thì bắt đầu mới đến để tìm phương pháp tháo mở. Thì theo Đức Phật là quá chậm trễ rồi, giống như đến lúc khác rồi mới đào nước, đào giếng thì giếng chưa có, nước chưa trong, ta đã chết khác rồi. Cũng nên nhớ rõ một trong ba điều Đức Phật xác định ngài làm không được, đó là không thể độ một người mà các hành động xấu đã đến lúc chín mùi. Bởi vì Đức Phật không thể làm đảo lộn được quy trình tự nhiên của nhân quả được. Ngài chỉ dạy chúng ta phương pháp chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp là một tiến trình, nó có cái trình tự. Và ngài xác định điều đó cũng giống như là biển không có độ sâu thình lình, nó có độ sâu lại. Và muốn có tiến bộ trong sự nghiệp hay bất cứ một lĩnh vực nào cũng phải như thế thôi. Cho nên muốn được bình an, sống thanh thản đó, thì ta phải thực tập tâm linh điều đặn. Hiện nay trên toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Huế và một số tỉnh thành ở miền Nam đó, các khóa lễ buổi chiều tối có Phật tử đi tụng mỗi ngày, Sài Gòn là số 1. Các tỉnh thành còn lại đó thì các Phật tử chỉ đi tụng niệm, mà phần lớn là thắp nhang bái sám vào những ngày sóc vọng, là mùng 1 và ngày rằm thôi. Cái đó là không thấm thân giao, vẫn đang còn ở ngoài cổng chùa. Nhiều Phật tử kể từ khi quy y đến dài 30 năm tao chưa từng đọc một bài kinh, chưa từng nghe một bài thuyết giảng, thì làm sao hiểu triết lý đạo Phật để hành trì. Thì cứ nghĩ đơn giản là cúng tiền vào chùa, thắp hương, dâng hoa quả, cúng nước mỗi ngày là có phúc và mọi thứ được vượt qua. Phúc đó thuộc về phúc tài sản, trong cái đời sống thanh thản đó, nó thuộc về cảm xúc và nhận thức. Với điều kiện là ta làm chủ được các hành vi và lối sống của mình. Cho nên phải đi chùa thường xuyên, đọc kinh, đừng có đọc nhanh như là xe lửa chạy, không lợi ích gì hết á. Có đọc triệu nghìn lần đi nữa thì cũng giống như con vẹt đọc những cái câu mà nó chả hiểu là cái gì. Đọc, nghiền ngẫm. Ở nhà quý vị có thể ngồi ở trên ghế, Và ai đau lưng có thể thiết kế mình một cái ghế thẳng lưng cho nó thoải mái, để trên bàn phía trước là bàn Phật, không sao hết, không có tội gì. Mà đọc như thế thì mình mới có thể đọc nghiền ngẫm lâu. Ở đoạn nào mà mình không hiểu có thể dừng lại suy nghĩ, hoặc là có thể ghi chép. Vào chùa khi mình tụng kinh tập thể mình không làm được việc này, nhưng cũng đừng đọc nhiều quá trong một ngày. Và lương tiện của tôi cũng xin nói thêm đó, là các Phật tử tại gia có khuynh hướng huyền bí đó, thì thích đọc các thành chú. Nếu để ý quý vị sẽ thấy không phải vô cớ mà các bậc tổ sư đã đặt cái bài thần chú đại bi trước các bài kinh, và chỉ cần đọc một biến. Và một số các tổ sư khác muốn vắn gọn hơn, không dùng chú đại bi mà thế vào các chú tịnh tam nghiệp chân ngôn vân vân. Bản chất thần chú là không có nghĩa, và do đó khi đọc tụng đó, chúng ta dễ tập trung một cách cao độ để khỏi lộn và quên, cho nên định tâm bắt đầu có mặt. Mà khi ta đọc một vài phút thần chú có định tâm rồi thì đọc vào nội dung chánh văn của bản kinh đó, ta sẽ hiểu rõ ràng lời Phật dạy và ứng dụng nó. Nhiều Phật tử một thời kinh một tiếng đọc chỉ có thần chú đại bi, như vậy ta chỉ có được cái định tâm mà không có được cái gì khác, dư thừa không cần thiết. Nếu mà thần chú có thể giải quyết hết tất cả các vấn nạn của cuộc đời thì Đức Phật không giảng kinh thuyết pháp làm gì? Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại, giảng nhiều nhất suốt 49 năm. Trước khi chết còn giảng bài kinh Đại Bát Đức Bàn gần 1.000 trang, và kinh Di Giáo xúc tích trong vòng 30 trang. Đó là lời giáo huấn cuối cùng. Giống như các giáo viên giảng sư hay là giáo sư các học đường phải truyền trao các kiến thức để nhờ đó học sinh và sinh viên nắm bắt được và trở thành những chuyên môn và chuyên gia trong lĩnh vực về sau này. Đọc kinh dĩ nhiên là nó khác với đọc sách. Phải có lòng thành kính thì có phước báo do tôn kính tam bảo. Nhờ thành kính cho nên ta đặt hết tâm huyết vào từng lời kinh, cho nên mình hiểu được nội dung. Và nhờ đó ta biết được bí kíp tâm linh và ứng xử nó trong đời sống một cách rất là hiệu quả. Mỗi ngày tại nhà quý vị chỉ cần đọc một thời là đủ được. Đọc có nghiền ngẫm và ứng dụng theo công thức Đức Phật dạy: văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ nghiền ngẫm, tu là thực tập hành trì. Phần lớn các Phật tử mới dừng lại cái phần là văn, đọc nghe lỗ tai để cầu phúc hết. Rất nhiều các tỉnh thành khác đó thì các bản kinh bằng chữ Hán đọc không hiểu gì, mà không hiểu thì dễ mê tín, xem Phật là thượng đế, các Bồ Tát là thần linh và cúng Phật bằng thịt. Giống như mùa trảy hội chùa Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng vừa qua cho đến 3 tháng sau, chúng ta thấy dọc theo tuyến đường từ bên dưới đi lên toàn là bán đồ thực phẩm mặn không ạ. Người ta không hiểu Phật, không có thực tập Phật, cho nên giá trị tâm linh không có phát triển được. Muốn có đời sống thanh thản thì phải bình tâm trước mọi vô thường và sự cố diễn ra trong đời. Nghe cái này hơi lạ, nhưng làm thì có kết quả cao. Mỗi một cái biến động chúng ta dễ bị chao đảo lắm. Thành công thì vui, thất bại thì buồn. Giàu sang thì hạnh phúc, mà sạp tiệm thì dĩ nhiên là phải chảy nước mắt chứ. Sinh con thì ăn mừng, mà tiễn đưa người thân ra đi đó thì phải buồn đó. Ở đây chúng ta tập thản nhiên, vậy chúng ta biết rằng là tất cả sanh già bệnh chết là một quy luật, có muốn khác hơn cũng không được, cho nên hoan hỷ đối diện để giải quyết vấn đề hơn là than thở và buồn đau. Cũng như thế chúng ta phải quán tưởng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này như hạt sương rơi đầu cành, mà mặt trời mọc lên sương sẽ tan biến, cũng như là một cái bong bóng nước ngoài khơi phập phiều, vài giây sau vỡ bể hòa nhập lại với nước. Tập với một cái nhìn đó, chúng ta sẽ năng động hơn, không có khổ đau sầu muộn, và phải thấy cái phương diện tích cực của vô thường ở chỗ là nhờ có nó mà các sự vật được thành tựu, mọi thứ được tăng trưởng và phát triển. Chứ nếu mà không có vô thường, mọi thứ nó đóng băng tại chỗ, đứng yên thôi. Này nó thay đổi theo chiều hướng tích cực, và người có tu tập là sử dụng cái chiều hướng thay đổi tích cực này, chứ đừng có buồn bế những cái biến đổi đau thương tiêu cực. Thiền học dạy chúng ta thái độ thản nhiên bằng câu hai chữ thế à, và đặt sau đó là một dấu chấm than, chứ không phải dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi là một sự vấn nạn cật phấn, không muốn tin như thế, cảm thấy ngỡ ngàng và cảm thấy bị hụt hẳn khi những cái sự việc không như ý diễn ra với ta hay là người thân. Và thế à, thế có nghĩa là như vậy. Như vậy có nghĩa là bản chất của mọi sự vật nó diễn ra theo công thức quy luật nhân quả của nó. Và chữ à là một cái cảm thán từ để chúng ta thấy nó như là một chuyện muốn khác hơn cũng được. Cho nên cứ hoàn hỷ như thế để giải quyết vấn đề thôi. Phần kế tiếp chúng tôi xin nói về chết thanh thản. Đang sống mà bàn về cái chết, đôi lúc cũng làm cho nhiều người sợ và giật mình. Thực ra chết không phải là cái gì đó đáng sợ. Chết lãng xẹt á mới đáng tiếc. Còn chết đúng bài bản và trong suốt quá trình sống có giá trị thì chết như thế có gì đâu mà đáng buồn. Dĩ nhiên muốn có được một cái chết bình thản, ta phải có một cái đời sống hạnh phúc và bình an. Đó là nhân quả mà. Sống hạnh phúc là nhân, chết thanh thản là quả. Và dĩ nhiên khi nghe đến cái chết cận kề, chúng ta trỗi dậy những nỗi sợ hãi. Mới hôm qua có một gia đình mười mấy thành viên đến, không biết nghe đồn sao, nhờ thầy Nhật Từ coi bói. Chứ tôi trả lời bói thì không biết, nói đạo thì biết lai rai. Thì người chị cả trong gia đình nói: thưa thầy, thầy bói nói tôi là năm nay bị bệnh tật triền miên, nếu không khéo thì bị tai nạn liệt giường. Từ lúc mà nghe lời phán đó, không ngày nào tôi ngủ yên được hết trơn á. Cho nên thầy có bùa phép gì để giúp qua tai ương tật ấp? Chúng nói là trong chùa thì bùa nhiều lắm, chỉ sợ là không đủ túi để mang về. Tôi ta mừng rỡ nói: thầy cho vài cái bùa. Chứ tôi nói là hãy thản nhiên và đừng tin vào những cái lời thầy bói nói. Đó là cái bùa hạnh phúc và sống thọ. Thường chị em phụ nữ thì rất là cả tin và thích đi bói toán. Tốn tiền cho bói không phải là ít, để mang lại nỗi sầu lo và bệnh tật. Nghe phán rằng là năm nay bị bệnh đó, tự nhiên táo hỏa tâm tinh. Người điều đó nó làm cho mất ăn bỏ ngủ, đi đứng không yên, kiên cử những cái nó không đáng kiên cử, và những cái đáng kiên cử thì không chịu làm. Bệnh từ đó mà gia tăng. Điều này được Đức Phật nói trong kinh Dược Sư rất rõ: bệnh không đáng chết nhưng lại chết ngang, là do vì tin vào những cái thuyết quả phúc du dơ, rồi đi nhờ thầy trù yếm, rồi giải bùa, cúng kính, mê tín dị đoan vân vân. Rất nhiều người giàu có tiền bạc đâu có tiếc của, thà cúng dư thừa còn hơn là cúng thiếu. Cúng dư thừa trong trường hợp này không có tốt đâu, Cũng giống như mình ăn và uống thuốc bổ ấy. Nạp quá nhiều thuốc bổ cũng là một loại bệnh, vừa phải thôi. Cúng những gì đáng cúng, làm những gì đáng làm, chứ không phải là ai kêu cái gì làm đó. Có những thầy pháp nói rất là ác nhân thất đức. Gia đình ta đang khủng hoảng, sợ hãi, sầu lo, tới để mong được sự bình an thì họ phán cho những câu: do vì ông bà của gia đình anh chị đó chết vào ngày trùng tang ly tán sát chủ tam tai, cho nên con cháu là ngóc đầu lên không nổi, cho nên bây giờ muốn làm ăn khấm khá thì phải yếm ông bà, không cho ông bà về nữa. Đang sống hạnh phúc do vì mê tín, cho nên tin, và cái tin này là một sự du oan giá họa cho ông bà tổ tiên, rơi vào cái tội bất hiếu rất lớn, một trong ngũ nghịch tội. Phước từ đó bị tổn giảm, trở ngại bắt đầu có mặt và gia tăng. Yếm thì không có ảnh hưởng được gì với cái người quá cố, vì năng lực đó không có thật. Nhưng mà động tác và cái tâm vì muốn được bình an cho mình mà làm như thế là một hành động sát nhân. Cho nên ta rơi vào cái nghiệp sát bằng tâm và những hành động mê tín, cho nên nghiệp bắt đầu gia tăng, tội tổn giảm, phước tiêu mất. Phải hiểu là hương linh khi chưa siêu không phải là đối tượng đáng sợ, mà phải là đáng tội nghiệp, vì họ không có được cái khả năng để tự cứu giúp chính mình. Hương linh theo Đức Phật không có khả năng hại con người. Mọi chướng duyên, tật ấp, tai ương, trở ngại và tổn thất của chúng ta là do nhân quả trong tự thân với cái tương quan đa chiều của duyên trong xã hội, chứ không liên hệ gì các hương linh. Cho nên đừng đổ thừa cho họ. Hãy học theo Đức Phật phân tích nhân quả, xem trở ngại, bệnh tật, khổ đau trong gia đình chúng ta có gốc rễ từ đâu, và tìm giải pháp để tháo mở nó, để chết thanh thản. Trước nhất chúng ta phải thực tập để chết theo tiến trình tự nhiên. Tiến trình tự nhiên được hiểu là sanh, già, bệnh và chết. Chết đó là cái quy trình thứ tư. Khi tuổi thọ đã có, sức khỏe đã mòn mỏi, dầu không có bệnh hay là có một cái bệnh sơ sơ thôi, người bị bệnh nó sẽ trút hơi thở cuối cùng, và gương mặt của họ rất là thản nhiên, không sầu não, vì họ đã đi trọn cả kiếp người rồi. Tất cả những việc đáng làm, cần làm, có giá trị để làm đã làm hết rồi. Mọi thành công, danh thơm tiếng tốt, phước báo công đức cũng đã quá trọn vẹn, cho nên không còn tiếc nuối cái gì. Cho nên chết tự nhiên thường có quá trình tái sinh ngay lập tức. Trong các kinh Đức Phật nêu ra có 4 nguyên nhân của cái chết: chết do hết nghiệp, chết do đến đỉnh điểm của tuổi thọ, chết do nghiệp và tuổi thọ đã hết, chết do một tác động trở ngại đến sự sống. Cái đó được gọi là chết hoạn tử, chết bất đắc kỳ tử, chết ngang xương, chết lãng xẹt. Bản kinh Dược Sư nêu ra 9 tình huống: uống thuốc sai, chẩn đoán lầm bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, hoặc là mê tín dị đoan, nghe ở đâu đồn đãi đều đến điều trị hết. Sống điều độ và mọi thứ trong cuộc đời diễn ra, ta có được cái thói quen biết đủ, tức là hài lòng, cho nên nó không tạo ra những cái phản ứng ức chế về tâm lý. Do đó khi đối diện trước cái chết theo tiến trình tự nhiên của tuổi già, chúng ta đi rất là nhanh. Còn người nào tham vọng nhiều, kỳ vọng nhiều đó, đã đối diện trước cái chết rồi mà không muốn chết, cho nên trở nên là sống không yên mà chết không xong. Một số khác thì rơi vào trạng thái thần kinh thực vật, chứ không còn biết gì hết, chỉ còn một số cảm nhận rất là vi tế đó, có thể kéo dài 50 năm. Do đó thực tập hài lòng và buông xả đó sẽ giúp cho chúng ta chết tự nhiên, nhẹ nhàng lắm. Và như vậy khi đối diện trước cái chết của người thân đó, thì những người còn lại đừng có nói đến cái việc chia của, chia tài sản và quyền thừa kế của mình, mà phải làm sao cho người ra đi đó được bình an. Giả sử họ đang mắc nợ mình cũng đừng nói mốt ông bà chết rồi tôi đòi nợ từ ai, giải quyết như thế nào. Cái đó là đẩy họ vào cái cảnh giới ngạ quỷ, vì họ bị rơi rất lương tâm nên khó tái sinh lắm. Phải thể hiện cái tinh thần thương yêu quý mến và bình tĩnh để giúp cho người đang nằm trên giường bệnh trong những giờ phút cuối cùng đó cảm thấy tự tin hơn, có được một sự hỗ trợ và hộ niệm cần thiết. Chúng ta có thể khai thác rằng xem người đang đối diện trước cái chết có chăn trối gì hay không, có nhắn nhủ gì, có nguyện ước nào, việc gì làm được chúng ta cố gắng hứa và thực hiện. Thì khi mà trút cái mối quan tâm lên cái người mà mình tin tưởng rồi đó thì người ta sẽ nhẹ nhàng ra đi. Có nhiều người bị bệnh nặng, bác sĩ nói là 1-2 ngày chết mà đến 50 ngày sau chưa chết, chúng ta biết là vì đang có những mối lo đó. Nếu là đàn ông á, thì có thể mình khéo hỏi và tìm hiểu xem có con rê, con rớt, bồ nhí, bồ nhỏ hay không, và giúp cho họ được an tâm, tức là nối kết truyền thông, và phải làm việc tư tưởng với những cái thành viên trong gia đình để cho họ không có ác cảm đấy. Và chỉ cần nghe cái tiếng điện thoại, qua điện thoại đó từ xa, những cái lời cuối cùng thôi, cái người đó có thể trút hơi thở ra đây được, và không kéo dài và chết là mở mắt trừng trừng nè, đút mắt nhiều lần, mắt mà cũng mở ra như thường. Thứ hai là chết thỏa mãn và không rơi vào trạng thái cô đơn. Khi còn sống chúng ta cần phải sắp xếp mọi thứ cho rõ ràng, đâu đó ổn định hết. Rất nhiều người cha, người mẹ khi có một cái hờn dỗi đối với con cái đó thì không muốn gọi là chia tài sản cho chúng khi mình còn khỏe, và cũng không hề làm một di chúc nào hết đó. Đó là giờ tôi chết rồi thì con cái muốn làm gì làm, theo luật thừa kế thì cứ làm, nên dẫn đến tình trạng thưa kiện, bất hòa, tranh chấp, hận thù, ấu đả, thậm chí là thanh toán lẫn nhau chỉ vì tài sản thôi. Vì đó là Phật tử đó, chúng ta nên tập thói quen là làm di chúc khi mình đã còn sống khỏe. Và di chúc mình được quyền thay đổi chứ đâu phải có giá trị vĩnh hằng đâu. Vài ba năm sau, vài tháng, vài ngày, khi mình không hài lòng với cái di chúc đã được thiết lập, ta có thể mời luật sư và công chứng đến để đổi nội dung di chúc mới. Rồi cái việc làm di chúc nó giúp cho chúng ta an tâm rằng là sau khi tôi qua đời đó, mọi việc sẽ được giải quyết theo luật. Cho nên mình không có bất cứ một cái lo toan gì, và nỗi sợ hãi theo đó được chuyển hóa. Khi mình thấy rõ là bệnh ngày càng trầm trọng và cái cơ hội vượt qua là không cao, thì nếu có thiếu nợ thì cố gắng là bán tài sản để mình trả trước đi. Còn có một số trường hợp là nợ mình không có khả năng thanh khoản và thanh lý đó, thì mình nhờ người thân gánh vác. Và nếu như người thân hoan hỷ thì ta có thể mời cái chủ nợ đến, và chúng ta nói cho người thân của mình cam kết là trả thế mình, thì sự sợ hãi sẽ không có mặt. Cái chết đôi lúc không có đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi về cái chết làm cho cái chết trở nên kinh hoàng. Người không sợ chết thì sống dai lắm. Sợ chết chừng nào thì chết yểu chừng đó. Đó là một quy luật. Những anh lính mới nhập ngũ đó, sợ chết trốn núp, mà miễn nó cũng dân chúng mà chết à, chết trẻ nữa. Còn các tướng lĩnh giỏi, có tinh thần yêu nước vì dân tộc, không phản ứng vì hận thù, mà muốn cho công bằng xã hội được có mặt, khi làm lại có lòng từ bi thì sống rất là. Người nổi tiếng là tướng tài, có công cho tổ quốc trên toàn hành tinh này, sống được tuổi thọ, đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tết này là được 101 tuổi. Trên hành tinh này chưa từng có tướng nào sống thọ như thế, mà có nhiều công cận cho quê hương và sắc đất như thế. Nỗi sợ hãi sẽ gặm nhấm sự sống của chúng ta từng ngày và từng giờ. Để ý để tứ về cái chết chừng nào đó thì nỗi sợ hãi nó càng diễn ra, làm cho chúng ta mất hết hạnh phúc. Ai cũng phải có bệnh rồi chết vì bệnh, nhưng mà quan trọng quá về cái bệnh và cường điệu quá nỗi đau sẽ làm cho chúng ta mất đi cái năng lực kháng thể, và do vậy cơ thể sẽ bị suy, cái chết diễn ra sớm hơn. Chết mà có người thân bên cạnh thì quá tốt rồi, chúng ta có thể nói được những điều cần nói, dặn dò được những điều cần quan tâm, cho nên không có cô đơn. Nhưng có rất nhiều người chết mà có người thân ở kế bên, chẳng hạn như các chiến sĩ ngoài chiến trường, hoặc là những người lang bạc trong chốn giang hồ, vỉa hè đường phố, chết một mình. Và do vậy đã được mệnh danh là cô hồn, tức là các vong hồn vất vưởng, thương đau, không có nơi nương tựa. Thì khi chết đó là khó được siêu sinh lắm. Thì đó, ai có cha mẹ già mà có thói quen đi làm mặt đây đó thì phải xem cái cách ứng xử của mình có làm cho ông bà buồn để bỏ nhà đi hay không. Nếu có thì phải thay đổi. Đi chết trong tình trạng thái cô đơn như vậy là khó siêu. Trước Tết âm lịch mỗi năm thì chúng tôi thường đến các trung tâm người già để giảng. Trung tâm Thành Lộc là một trong những điểm đến. Tại đây có cụ đã ngoài 90, phần lớn là trên 70. Họ cũng có con cháu, không phải là nghèo đâu, nhưng mà buồn con cháu nên bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi đó thì được đưa về các trung tâm cơ nhở, và một số may mắn thì được đưa vào trung tâm dưỡng lão, được chăm sóc đầy đủ hơn. Và cũng rất là có phước khi được các phái đoàn đến chia sẻ pháp thoại, giúp đỡ quà, cho nên họ cảm thấy không phải là những người quá thiếu thốn và khổ đau như là các mảnh đề bất hạnh khác. Và trong tình huống chúng ta phải sống một mình và đối diện với cái chết một mình thì cũng đừng vì thế mà rơi vào trạng thái cô đơn và sợ hãi. Phải làm chủ lấy dòng cảm xúc, chết nhẹ nhàng và không bức chế sẽ giúp chúng ta ra đi một cách thanh thản hơn. Để được như thế, dầu có bệnh nan y, người đối diện cái chết chỉ cần hít thở thật sâu nhẹ nhàng và quán sáu đối tượng được gọi là lục niệm: quán về Phật, quán về chánh pháp, quán về các bậc chân sư, quán về sự rộng lượng bố thí, quán về đời sống của chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, và quán về phước báo. Vì quán chiếu như vậy sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hài lòng suốt quá trình chúng ta có mặt trên dương thế này. Mà khi mình hài lòng rồi đó thì tâm mình trở nên nhẹ nhàng thư thái đó. Và do đó sự định tĩnh sẽ giúp cho chúng ta biết được giờ và ngày chết mình bằng những dự báo. Chẳng hạn như có người nói là tôi sẽ đi thăm ông bà, tôi sẽ về quê không biết khi nào mới lên, chắc là tôi sẽ có một chuyến đi xa, nếu mà không gặp lại thì thôi cho tôi gửi lời chia tay, vân vân. Những cái ám chỉ đó nó thường xuất hiện với những người là có cái đời sống đang cận kề với cái chết. Còn người tu học Phật, có niệm Phật, có hành trì, có tu phúc đức đó, thì chúng ta chết nhẹ nhàng thanh thản lắm. Thì nhân quả là một quá trình. Nhiều người khi được thân nhân mời các nhà sư đến cầu an để tiễn ra đi ở giờ phút cuối cùng, họ sợ lắm, quát tháo chửi bới nhà sư nữa, vì họ không muốn đối diện cái chết. Cho nên khi phải làm công tác hộ niệm thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để khéo, không phải nhất thiết là tụng kinh là tốt. Nếu như người đang nằm bệnh không thích tụng kinh, rồi chúng ta phải thay thế bằng cái cách hỏi bệnh, quan tâm, nhắc nhở, ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng, có giá trị là đủ đấy. Chừng nào họ sẵn lòng nghe thì hãy tụng kinh cho họ nghe. Cũng có nhiều chứng bệnh do nghiệp, cho nên nằm dai dẳng mà vẫn không chết được. Thậm chí có người là tự tử 5 lần 7 lượt mà vẫn sống nhăn răng. Trong khi những người sang trọng, giàu có đó, đủ điều kiện hết, muốn sống, có bác sĩ giỏi, bệnh viện nổi tiếng mà vẫn chết. Vậy đó, chúng ta phải hiểu sống và chết là nhân duyên thôi. Và khi hiểu nó là nhân duyên rồi thì mình không có cưỡng lại. Đối với những bệnh nhân đột tử đó, thì ta phải hiểu rõ là thường nó bắt nguồn từ những cái chứng bệnh tim mạch và não. Khi mình biết như thế mà bị bất tỉnh nhân sự thì chúng ta phải tin rằng là cái cơ hội sống không cao. Từ nhà mà đi đến bệnh viện có thể chết nửa đường. Thì trong lúc đó chúng ta phải nhắc nhở, nói vào, kê vào tai người đó mà nói. Hoặc là Phật tử, ta có thể nhắc nhở họ trước rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm để tạo sự bình an. Chứ bằng khi mà không mà đi tới bệnh viện họ chết giữa đường mà không nghe những nhắc nhở, một số người có thể bị tiếc nuối vì chưa chuẩn bị cái chết và chưa chịu chết. Tất cả những phương pháp đó rất đơn giản, nhưng mà nếu mà mình có hỗ trợ đúng thì nó giải phóng được cái ức chế tâm lý. Mà biểu hiện của nó là mắt mở trừng trừng không nhắm được. Khi mình hộ niệm lúc mà một bệnh nhân đang hấp hối cho đến lúc họ chút hơi thở cuối cùng á, thì cơ thể nó sẽ bắt đầu thư thái, sắc mặt nó sẽ có thần thái đẹp hơn, rồi gương mặt quan hỷ hơn, thì chúng ta tin rằng đó là một sự hộ niệm thành công. Cho nên khi hộ niệm cũng phải nhớ để các hình ảnh Phật mà bệnh nhân thích ở trong cái tầm mắt của họ. Mặc dù lúc đó họ không thể nói được bằng lời, họ không có co tay rút chân được nữa, những cái cử động máy mó gần như là bị kết thúc rồi, giờ chỉ còn cái phản ứng trực quan hoặc là cảm nhận bằng thức a la da thôi. Thì việc mà miên mặt hộ niệm như thế nó có ý nghĩa rất là lớn. Giờ khi chết rồi thì chúng ta làm lễ theo Phật giáo đơn giản, chú trọng đến việc nhắc nhở các nguyên lý vô thường vô ngã cho người chết không phải chấp trước. Mà nếu người nào chết mà nhắm mắt thì chúng ta an tâm là họ đã tái sinh rồi. Đến các tuần thất mình vẫn làm lễ cúng để phòng hờ những rủi ro thôi. Còn đến ngày giỗ ta vẫn phải tưởng niệm và cúng để nhắc nhở con cháu trong nhà về cái công đức của ông bà tổ tiên và người thân của chúng ta. Chứ đừng có quá quan trọng rằng là phải cúng linh đình, kèn trống, nhạc, thực phẩm, rồi rượu chè, vân vân. Cái đó kinh Địa Tạng nói là kẻ còn lẫn người mất đều bị vướng nạn do hành động sai. Nói tóm lại, khi mình sống có hạnh phúc và bình an thì chết ta có được sự thanh thản. và cả hai tiến trình sống và chết nó phải có đính kèm sự thực tập về buông xả thì chúng ta mới bình an được. Trong đau khổ có buông xả, khổ đau kết thúc nhanh. Đối diện trước cái chết mà có biết buông xả được cái thân thể này thì ta sẽ ra đi nhanh chóng và nhẹ nhàng. Và người như thế là tái sanh liền ngay lập tức, trong vòng 2-3 giây thôi. Còn trong trường hợp khi người thân mình chết là mở mắt đó, thì khi tới chùa nhờ tụng kinh đó, ta phải nhắc sự kiện này và cung cấp những cái thông tin và dữ liệu mà theo chúng ta là người chết vì đó mà tiếc nuối đó, để cho lễ cầu siêu có kết quả. Chứ đừng có bận tâm đến ngày chết rồi ngày tẩn liệm giờ chôn, cái đó theo đạo Phật là mê tín hết. Ta chọn cái giờ ngày giờ nào thích hợp đó, thuận lợi cho con cháu người thân thương có đủ mặt là tiến hành lạc. Đảm bảo quý vị là không có trùng trang ly tán tam tai gì chứ, chuyện đó không có. Nếu có là các nhà sư chết trùng tang nhiều lắm hoặc là người thân các nhà sư chết trùng tang, chuyện đó chưa từng xảy ra. Thì hôm nay là ngày chúng ta tụng kinh và cúng cầu an, mặc dù chùa mình không có cúng sao và các chùa khác cũng thế. Quý vị nào mà chưa phải Phật tử mà lỡ có mặt ngày hôm nay, đừng có cảm thấy buồn là tại sao tôi tới đây để mong cúng sao mà không được cúng sao, mà toàn là cúng trước không à, cúng trước Phật thì phải mừng vì ta có cơ hội giải phóng được cái niềm tin sai lầm. Làm phúc thì được phúc, rồi tu tập á, thì được giá trị tâm linh, có trí tuệ đấy, giải phóng được những nỗi khổ điềm đau. Cứ như thế mà sống thì an vui có mặt liền. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.